có nghĩa là hả? Khổ tôi lót đường cho tôi có hạnh phúc. Tại sao tôi muốn sống trong khổ? Cho nên nhiều người thấy tôi ở Việt Nam, tại sao ông Tám sung sướng như vậy mà kêu đi kinh tế mới là ông Tám đi liền, ngoan ngoãn ra đi. Bởi vì tại sao? Ông Tám muốn tìm cái cảnh khổ, mà từ cái khổ ông Tám tìm ra thành để ảnh hưởng chúng sanh. Thì hành động ông Tám phải làm, bắt buộc phải làm. Đó cũng như ông Lưu tiên sinh, ông ta đều chờ. Và ông trước kia ông cũng ở kinh tế mới, ông bảo ông chạy cũng sợ nhưng mà ông Tám vẫn không sợ. Ông đi kinh tế mới mà chưa biết kinh tế mới, tới cái trạm nhà đó rồi chuyển ra kinh tế mới, ông không dám đi. Nhưng mà ông Tám vẫn đi, đi tới đàng hoàng, ở kinh tế mới, sinh hoạt ở kinh tế mới, xong đàng hoàng. Rồi tới cái ngày cuối cùng chúng tôi mới đi. Bởi vì mình chấp nhận, biết rằng mình là tiến hóa vô cùng thì chẳng có sợ chuyện gì trở ngại hết, cứ việc đi. Đó, tại tới đó mọi sự cũng là giải quyết. Đó. Rồi bây giờ đến đây thế nào, sung sướng hay gì? Không phải chuyện sung sướng nữa, phải lập tu. Tưởng là ông Tâm tới đây rồi ông Tâm sung sướng, ông Tâm không tu, ông Tâm cũng phải làm việc nhiều hơn lúc ở Việt Nam nữa. Ông Tâm làm cái gì hữu ích để cho tất cả mọi người. Cho nên còn phải làm việc nhiều hơn nữa, nhiều hơn lúc ở kinh tế mới. Kinh mới đâu có máy móc này, đâu có thấu băng, đâu có viết thơ này chứ thế nào. Rảnh rỗi hơn, nhưng mà thiên hạ nó khổ, chưa đủ khổ. Mà ngày nay ra đây mới sướng, không phải sướng, khổ nhiều hơn kinh tế mới, phải làm việc nhiều hơn. Phải đi đây đi đó, không có năm nào được yên cư một chỗ. Cái chuyện có thử đấy, chuyện phải làm.
Là tạo nghiệp. Cho nên mấy người nó không biết mà còn lấy họ thích gì khổ. Cho nên tôi nói tôi, ông Thích Ca ông thành công rồi. Mà tôi lấy họ của ông là tôi tu dùng vào ông. Ông Thích Ca đâu cần tôi tu dùng vào. Mà tôi lấy họ tôi tu cho cái họ này nó giải nghiệp. Nhưng mà là đứng đắn hơn. Thấy không? Cái ông Thích Ca thành công, tôi họ Nguyễn tôi cũng thành công vậy. Tôi họ Lương tôi cũng thành công vậy. Tại sao tôi lấy họ Thích? Ông Liên Thích Ca nhờ tôi tu dùng ông à? Phải không? À, có chút đó mà bị kẹt không mở, chấp vào trong cái họ, chấp trong cái danh từ, núp vào trong cái bóng, mà không biết tự khai triển, mà không thấy giá trị của chính mình. Mình bị kẹt đời đó, có chút đó thôi. Chứ ông Phật mà chấp ai mà theo ông Phật. Thấy không? Ông Phật nó nói Phật tức tâm. Người nào có tâm là có Phật đâu. Giữ tâm, khai triển tâm đi tới vô cùng là tâm Phật. Và không giữ tâm mà cái tâm đem lệ thuộc cái lý là bị kẹt. Thấy không? Phải bình thản đi tới mới đặt Phật. Với tâm lệ thuộc là không được, không có lệ thuộc được.
Con thấy người ta chấp cái danh từ kia. Ví dụ như những người theo đạo Thiên Chúa, dù là Âu Mỹ, Á gì đó, mỗi lần mình nghe đến Phật, chữ Buddha, Phật là họ sợ lắm, họ ghê sợ lắm, họ có như
Phật. Bởi vì người trường Pháp họ nói sao? Phật là ma quỷ.
Yeah.
Là tại vì sao? Họ thấy những người tu của Phật giáo không phải thuần túy đi theo Phật giáo mà trọn.
Yeah.
Họ lấy danh từ Phật và thờ cúng quải cũng là nói Phật. Họ hỏi họ đạo gì, họ khai là Buddha. Vì đó cho nên những người Thiên Chúa giáo người ta nói nó là tà ma, tại sao theo ma? À, còn cái tu chân chánh của mình trở về một vị Phật thì mình phải chịu nhiều sự vầy xéo mình mới tiến tới đó, thì mình ở trong thực hành. Cái đó mình đâu có cần phải nói cho người ta biết là tôi tu đạo Phật. Theo tôi muốn trở về như một vị Phật hay là một vị Thượng Đế thì tôi cũng phải tu theo Phật. À, bởi vì cái danh từ tu theo Phật là họ đặt cái hình tượng, tưởng lầm ông đó là ông Phật, lấy cái đó đè nặng sự tiến hóa của chính mình. Thấy chưa? Còn cái tu này mình khác, mình tu về điển giới, không có lấy cái gì đè được, không có lưu, không có triệu tấn nào đè được cái điển hết. Đó, mình tu từ cái trần trượt là đời, mình thoát ly cái trần trượt này, cái quá ngục này, mình qua cái thành điển giới. Có nhiêu đó thôi, bước qua cái vách tường là từ đó đi luôn, không bị kẹt nữa. Thấy không? Không có lấy thuốc. Đó, cho nên họ tu về gian cảnh thì họ lấy thuốc với cảnh. Cho nên nhiều người tu đi xuất hồn, tôi thấy cảnh này cảnh kia, nó cái cảnh đó là cảnh của nó thôi, còn cảnh của tôi thấy chưa? Thấy không? Cho những người đi du lịch nói, ồ cảnh này đẹp quá, mai tôi dẫn nó đi picnic. Hỏi cho tới cái cảnh, hỏi chứ cảnh ơi, cảnh mày đẹp ở chỗ nào, mày nói tao nghe. Nói tôi đâu có đẹp, ông nói tôi đẹp thôi, người ta khen tôi đẹp thôi, chứ tôi khổ đời đời, cả ức niên tôi mới tới vị trí của ông được. Thấy nó than với mình chứ. Đi picnic rồi đứng đó hỏi, nó than với mình, chừng nào nó mới được đi như mình. Mà người đời không hiểu, cho cảnh là đẹp. Rồi ngồi tu cũng tôi thấy cảnh là tôi đắc đạo, trật lắc. Không phải, tôi phải trở về hư không đại định, để người ta xem tôi là cảnh tùy thích của mọi người. Lúc đó tôi mới biết đạo, hiểu chưa? Tôi giữ được cái luật quân bình thì cái sự biến hóa của tôi nó vô cùng. Mà tùy trình độ để thức, tùy trình độ để hiểu tôi, và với trình độ nào tôi cũng sống, mà mọi trạng thái là tôi, mới là người tu chánh thống. Thấy chưa? Chứ người ta không hiểu, người ta nói anh tu mà anh không đọc hết cuốn kinh này. Xuống A Tỳ Địa Ngục. Hỏi chữ A Tỳ Địa Ngục là cái gì? Nó cách nghĩa không nổi. Chỗ đó xuống mà không có lên được, mà xuống đi bằng cách nào nó không biết. Thấy chưa? Rồi đọc kinh cái này đi lên chỗ nào đâu, nó cũng không biết cách nghĩa không. Nhưng cứ đọc đi rồi Phật độ cho. Câu đó là làm mờ ám tâm linh của người ta, phải tìm xét để đi tới. Thấy không? Tôi đọc cái kinh này tôi hiểu tại sao ai viết cuốn kinh này, tác giả này là ai. Đó, tại sao tôi đọc những cái ngôn ngữ này, tôi thấy cái tâm tôi nó là nhẹ nhàng sáng suốt thế. Tại sao? Thấy không? Thì cái thanh điển tụi nó wow, chỉ câu văn này. Mà điển qua văn, ông kia ông có điển rồi, ông mới tắt cái văn chương này. Thường thường lấy cái điển này, tôi xét rõ cái văn này là tôi hòa tan trong thanh điển. Lúc đó tôi mới thấy gì? Tại sao những người tu Nguyên Vô Vi một thời gian rồi họ coi kinh này thấy có kinh rất có giá trị, mà hồi trước cho cuốn kinh họ đọc họ thấy không? Vì không có hiểu, nói gì gì không hiểu. Nhưng mà âm thanh của chúng ta rõ ràng. A Tỳ, cái hơi nó phải kéo xuống không? Cái điện nó kéo A Tỳ phải kéo xuống không? Thiền đàn đi lên đấy. Một luồng điện đi lên và một luồng điện đi xuống. Mà mình không bước vô điện giới, làm sao mình phân tách những cái văn chương này là đại diện điện qua. Cái mức ghi chép luồng điện tiến hóa của kinh kệ là ghi chép luồng điện thăng hoa hay trước hay là thanh của điển quang của hành giả. Cho người có điển ta đọc luôn đó, à trình độ ông này tu khác. Ông nói ông đi tới đây, tới đây, tới đây, tới đây, rồi ông bị xuống tới đây, tới đây, tới đây. Mình phân cái đường lên, đường xuống, cái nặng, cái nhẹ, dùng cái âm thanh mình đọc ra, mình tìm ra, hiểu. Chứ tôi thường là nói cái Nam Mô A Di Đà Phật. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6 nó khác nhau, khác xa lắm, cái âm thanh nó khác. Nó không có dẫn giải cái tâm linh được. 1, 2, 4, 5, 6 không dẫn giải được. Mà Nam Mô A Di Đà Phật, ý niệm thanh tịnh thấy nó dẫn giải được. Cho nên ông Phật ông không ngu. Mà lúc tôi tu tôi cho ông Phật không ngu. Cũng như những người tu ở đạo khác bây giờ, ta nói tới Nam Mô A Di Đà Phật đừng ngu. Tại sao mình niệm chi? Như chúng ta tu trước kia, tôi tu trước kia cũng vậy. Tôi thấy ông ca ngu. Tại sao ông thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6 mà lấy Nam Mô A Di Đà Phật để làm gì? Thời kỳ nguyên tử đã tới, phải đơn giản hóa dẫn cho người ta. Tại sao cứ giữ cự hoài Nam Mô A Di Đà Phật? Rồi từ tôi khai thông ngũ tạng ngũ kinh là tôi đọc mà tôi thấy nó xuống, tôi thấy có ánh sáng trụ, tôi phải khai thông, tôi mới khám phá ra khôn của Thích Ca là siêu văn minh, đã có từ lâu đâu có phải mới đây. Mà sự dày công của Ngài đã thực hiện và Ngài tìm con đường để tự giải thoát cho Ngài. Mà bây giờ lưu lại cho chúng ta đại phước đức. Không tu làm sao hiểu cái gì mà thâm sâu người ta đã đạt được. Cũng như bây giờ những người đi học lớp 5, lớp 3 nói kỹ sư là cái gì? Có biết kỹ sư là cái gì đâu. Cái thằng đó nó cũng người ta mà sao nó ăn lương nhiều không tu. Tôi làm cha, tôi quét nhà, quét cửa mà tôi ăn lương ít. Nó lại có cái ấp cạnh tranh với kỹ sư. Mà thế là kỹ sư muốn đến cái chức vị của kỹ sư nó khó. Nó học bao nhiêu toán để mở cái ốc nó. Và cái trật tự nó phải làm. Nhưng hậu nó mới ngồi được cái ghế đó mà nó chỉ điểm cho người ta. Còn mình chưa học mà mình muốn hơn người ta sao được. Cho nên ở thế gian nó có hai cuộc cách mạng. Một cách mạng của nó lợi dụng cái dân trí thấp mà để đánh đổ cái dân trí cao. Đó, cho nên có cộng sản và có tự do. Nó đòi hỏi cái sự cạnh tranh đó. Thấy không? Còn mình tu mà mình không có thực hành mà mình chê người đã tu được thì mình thấy mình tối tăm. Thấy không? Mình không thực hành bất khả bất tín mà bất khả tận tín. Không nên không tin và không nên tin trọn vẹn. Cái gì mình cũng nghe, coi mình thực hành nổi không. Mình thực hành nổi mình mới thấy rõ, còn thực hành chưa nổi không nên chê. Chê là mình tự tạo con đường tâm tối và trở ngại cái bước tiến tâm linh của chính mình. Ai chịu trách nhiệm? Mình chịu trách nhiệm chứ, họ đâu có chịu trách nhiệm. Thấy không? Cho nên những người mà đã đi học qua khóa kỹ sư rồi thì họ thông cảm với những vị kỹ sư. Thấy chưa? Mà những người đã thực hành về pháp lý thì họ thông cảm về pháp lý. Còn người chưa thực hành thì họ thông cảm với những người chưa thực hành. Cho nên mình không nên trách. Nói tại sao tôi tu khổ cực như mình, tôi ra tôi nói họ còn chửi đến đầu tôi. Cảm ơn. Nhờ họ đo lường của thử tôi đã thanh tịnh chưa. Ôi tôi tu pháp này muốn gì? Muốn đạt tới thanh tịnh. Thanh tịnh thì không chấp, không mê, không ghen ghét thiên hạ. Người ta chửi tôi không giận. Mà nếu người ta chửi tôi còn giận, còn yếu hèn, chẳng tu thiệt. Thấy không? Không ai giải quyết cho tôi bằng tôi tự giải quyết. Thấy chưa? Tôi phải về, tôi nhờ người đó chửi tôi mới thấy tôi yếu. Khỏi cần hỏi ông Tám hay khỏi người nào hết. Mặt mày còn yếu, dìa phải răng tu thiệt. Tự phát các bạn. Nha. Cho nên những người tu nó đưa đi tìm Phật, tìm Thượng Đế vô ích. Tôi cần tìm tôi đi. Làm sao tìm ra cái bản chất thực chất của mình chính mình. Đó, mới là người thực chất. Mình thực chất của mình là vô cùng. Mình thấy từ thuở bé ra đời đâu có biết năng ăn nói gì. Bây giờ mình tiếng Việt Nam nói thông thạo rồi qua nói tới tiếng Mỹ cũng rơ có gì đó. Rồi qua bữa sau tới cái tiếng gì cũng không có sợ. Mình thấy rồi. Mình quán thông những sự việc tại thế gian. Khi mà thông sự việc của thế gian là mình đi đâu? Đi tới thềm thiên đàng chứ đâu nữa. Thấy không? Mà mình còn sợ. Mỹ nó nói mà tôi nói không lại. Sợ không? Nó cũng tâm linh. Nó nói gì? Nó cái bàn, cái ghế, cái xe, cái cổ, cái ăn, cái ngủ gì vậy? Chứ nó nói gì hơn đâu. Nó không nói gì hơn đâu. Tại sao mình phải sợ? Mình dễ học hơn. Mình quan thông nó, mình dễ học hơn. Thế tại sao tôi không đi học trường mà tôi cũng vẫn nói tiếng lẽ? Biết gì tôi nói đấy thôi. Mà nếu nó chơi tôi thì nó cắt nghĩa tôi. Bữa sau tôi học lên cái nữa. Tôi nói nữa. Thấy không? À, nó chơi, nó giải thích tôi học cái nữa. Đâu có mất. Mà tôi chịu học hay là không? Tôi chịu học tôi mới nói được chứ. Tôi không có chê nó. Tôi chịu tôi học thì tôi đi tới. Thấy chưa? Còn cái dẫn tôi vô trường mà tôi chê nó là không bao giờ tôi học thành gì hết. Vô là tôi thấy tôi thua suốt thiên hạ. Tôi phải học, tôi chấp nhận, học cái nhẫn. Không học nhẫn làm sao tiến. Cho mình tu tại sao bắt sơ hồn pháp luân thiền định là học nhẫn cái gì? Khi không ngồi cục đó là học nhẫn, người ta đi chơi bắt làm điều đó là học nhẫn. nhẫn rồi mới thực hiện từ bi. Còn nhẫn chưa đạt không có làm được việc gì thế gian, mà không có đi tới thiên đàng, không có chỗ nào thanh nhẹ cho mình hết. Nguyện gặt hái như sự nặng trược của nội tâm và hướng về dâm dục vậy thôi, không có tiến triển nổi, thấy không?